Kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta đề cập đến bốn giai đoạn niệm hơi thở. Nhưng trong một số bài kinh và các bản chú giải khác, 16 giai đoạn được đề cập. Sự khác nhau giữa hai trường hợp này là gì?
Không có sự khác nhau nào cả. Trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta, Đức Phật dạy bốn giai đoạn niệm hơi thở chỉ để thực hành thiền chỉ Samatha hay để chứng thiền Rahana. Trong những kinh khác, chẳng hạn như trong Anapanasati Sutta, kinh niệm hơi thở của Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Đức Phật dạy 16 giai đoạn. 16 giai đoạn này được chia thành 4 nhóm 4. Nhóm 4 thứ nhất là quán thân Kaya Nupassana. Nhóm 4 thứ hai là quán thọ Vedana Nupassana. Nhóm 4 thứ ba là quán tâm Chittanupassana. Và nhóm 4 thứ tư là quán pháp Dhammanupassana. Nhóm 4 thứ nhất gồm 4 giai đoạn: hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn hơi thở và hơi thở di tế. Nếu hành giả thực hành 4 giai đoạn này một cách hệ thống, hành giả sẽ thấy nimitta, tức tướng hơi thở. Nếu hành giả tập trung trên nimitta này thật tốt, dần dần nó sẽ trở thành tự tướng hơi thở Anapana Patipaka Nimitta. Nếu hành giả tập trung trên tự tướng ấy một cách hệ thống, hành giả sẽ đắc sơ thiền cho đến tứ thiền. Sau khi đắc tứ thiền, hành giả sẽ tiếp tục thực hành như thế nào? Theo kinh niệm hơi thở Anapanasati Sutta, hành giả phải hành nhóm 4 thứ hai, chuyển sang hành thiền minh sát Vipassana. Theo kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta, như chúng tôi đã giải thích, hành giả phải phân biệt 1. Asasa Basasa Kaya, sắc tối hậu trong hơi thở vô và ra. 2. Karaja Kaya, bốn loại sắc, đó là sắc do nghiệp lực sanh, sắc do tâm sanh, sắc do quả đại tức thời tiết sanh, và sắc do dưỡng chất tức vật thực sanh. Nói khác hơn, đó là 28 loại sắc. Chúng cũng còn được gọi là Rupakaya, sắc thân. 3. Namakaya, danh tối hậu. 4 danh uẩn, thọ, tưởng, hành và thức uẩn được bao gồm ở đây. Các pháp thiền Rahana Tamas cũng nằm trong 4 danh uẩn này. Kể đó, hành giả phải phân biệt sự sanh và diệt theo nhân duyên và sự sanh và diệt trong từng sát na hay khoảnh khắc của các pháp ý. Rồi hành giả phải hành thiền minh sát để đạt đến các giai đoạn tuệ minh sát càng lúc càng cao hơn. Sau đó, hành giả sẽ chứng đắc Niết Bàn với đạo quả trí của mình. Hành giả phải nhớ những bước này. Nhóm 4 thứ hai. 1. Vị ấy học tập như vậy: cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra. Trong trường hợp này có hai cách giải thích: bằng lối thiền chỉ và bằng lối thiền minh sát. Hành giả cảm giác hỷ thọ như thế nào? Hành giả phải nhập vào sơ thiền. Trong sơ thiền có 5 thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Do đó, khi hành giả đang ở trong sơ thiền, hành giả cảm giác hỷ. Vào lúc đó, hành giả cảm giác hỷ thọ trong khi thở vô và thở ra. Sau khi xuất khỏi sơ thiền và phân biệt 5 thiền chi, hành giả sẽ nhập vào nhị thiền. Trong nhị thiền có 3 thiền chi gồm cả hỷ. Vì thế, khi hành giả trú trong nhị thiền, hành giả cũng cảm giác hỷ thọ trong lúc thở vô và thở ra. Đây là tình trạng của thiền chỉ. Rồi, khi hành giả chuyển sang hành thiền minh sát, hành giả phải nhập vào sơ thiền. Xuất khỏi thiền ý, hành giả sẽ phân biệt các pháp sơ thiền. có 34 tâm hành trong sơ thiền, kể cả hỷ. Hành giả phải quán các tâm hành này như là vô thường, khổ và vô ngã theo từng giai đoạn. Khi hành giả đang quán như vậy thì có hỷ trong minh sát trí của hành giả. Ví dụ như khi hành giả thấy người bạn thân của mình đang mỉm cười với mình, thì hành giả cũng sẽ cười lại với anh ta hay cô ta. Ở đây cũng vậy, có hỷ trong các pháp sơ thiền, trong khi hành giả lấy chúng làm đối tượng, thì cũng sẽ có hỷ trong minh sát trí của hành giả. Vào lúc đó, hành giả đang cảm giác hỷ thọ khi thở vô và thở ra. Sau đó, hành giả phải nhập vào nhị thiền. Xuất khỏi thiền ấy, hành giả sẽ quán các pháp nhị thiền, đó là 32 tâm hành, kể cả hỷ, như vô thường, khổ và vô ngã. Trong minh sát trí của hành giả cũng sẽ có hỷ. Cũng vào lúc đó, hành giả cảm giác hỷ thọ khi thở vô và thở ra. Đây là tình trạng của thiền minh sát. 2. Vị ấy học tập như vậy. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra. Trong trường hợp này cũng vậy, chúng ta có thể giải thích theo hai cách. Bằng lối thiền chỉ và bằng lối thiền minh sát, lạc thọ hiện hữu trong sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Khi hành giả đang trú trong bất cứ bậc nào trong ba bậc thiền này, hành giả đều cảm giác lạc thọ khi thở vô và thở ra. Đây là tình trạng của thiền chỉ. Nếu hành giả chuyển sang hành minh sát thì xuất khỏi bất cứ thiền nào, sơ, nhị, tam thiền, hành giả nên quán các pháp thiền gồm cả lạc là vô thường, khổ và vô ngã. Lúc đó cũng có lạc trong minh sát trí của hành giả. Do đó, chúng ta có thể nói rằng hành giả đang cảm giác lạc thọ khi đang thở vô và thở ra. Đây là sự giải thích theo lối thiền minh sát. 3. Vị ấy học tập như vậy. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra. Trong trường hợp này cũng thế, chúng ta có thể giải thích theo hai cách, thiền chỉ và thiền minh sát. Khi hành giả đang ở trong bất cứ bậc thiền nào trong bốn thiền chứng, hành giả kinh nghiệm hay cảm giác các tâm hành, đặc biệt là các thiền chi. Vào lúc đó, hành giả cảm giác các tâm hành trong khi thở vô và thở ra. Đây là sự giải thích theo lối thiền chỉ. Nếu hành giả chuyển sang hành minh sát, xuất khỏi bất cứ thiền chứng nào, hành giả nên quán các pháp thiền của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Vào lúc đó, hành giả sẽ cảm giác các tâm hành, có 34 trong sơ thiền, 32 trong nhị thiền, 31 trong tam thiền và 31 trong tứ thiền. Vào lúc đó, có thể nói rằng hành giả đang cảm giác hay kinh nghiệm các tâm hành trong lúc thở vô và thở ra. Tại sao Đức Phật lại dạy các tâm hành Citta Sankhara ở giai đoạn này? Các tâm hành là gì? Điều này đã được đề cập trong một bài kinh như sau: Sanya cha, Vedana cha, Citta Sankharu. Tưởng và thọ là tâm hành. Khi hành giả đang phân biệt các tâm hành, hành giả phải chú trọng đến tưởng và thọ, đặc biệt là thọ. Vì lý do vừa nêu mà nhóm bốn này được gọi là quán thọ, Vedana Nupassana. 4. Vị ấy học tập như vậy. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra. Trong trường hợp này cũng thế, chúng ta phải giải thích theo lối thiền chỉ, Samatha, và thiền minh sát, Vipassana. Nếu hành giả nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, lấy tự tướng hơi thở, Anapanabhapaga Nimitta làm đối tượng, thì vào lúc đó hành giả đang an tịnh các tâm hành. Tại sao? Sơ thiền an tịnh hơn cận định. Nhị thiền an tịnh hơn sơ thiền. Tam thiền an tịnh hơn nhị thiền. Tứ thiền an tịnh hơn tam thiền. Theo cách này, bậc thiền cao sẽ an tịnh hơn bậc thiền thấp. Do điều này mà chúng tôi có thể nói rằng người hành thiền đang an tịnh các tâm hành trong lúc thở vô và thở ra vậy. Nếu hành giả chuyển sang hành thiền minh sát, hành giả phải quán các pháp sơ thiền, các pháp nhị thiền, các pháp tam thiền và các pháp tứ thiền như là vô thường, khổ và vô ngã một cách hệ thống và riêng biệt. Khi hành giả đang quán các pháp sơ thiền là vô thường, khổ và vô ngã, thì minh sát trí của hành giả được an tịnh. Khi hành giả đang quán các pháp nhị thiền theo cùng cách như vậy, thì minh sát trí của hành giả được an tịnh hơn. Khi hành giả đang quán các pháp tam thiền theo cùng cách như vậy, thì minh sát trí của hành giả an tịnh hơn nữa. Khi hành giả đang quán các pháp tứ thiền, thì minh sát trí của hành giả thậm chí còn an tịnh hơn nữa. Vì cớ đó, chúng tôi có thể nói rằng, hành giả đang an tịnh các tâm hành trong lúc thở vô và thở ra vậy. Trong giai đoạn này cũng thế, hành giả phải nhấn mạnh đến cảm thọ Vedana. Đó là lý do vì sao giai đoạn này được gọi là quán thọ Vedana Nupassana. Vì thế, trong nhóm bốn này, các pháp thiền Jhana Dhammas của cả bốn thiền chứng được đề cập trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta. Đức Phật cũng dạy như vậy: vị ấy sống tức trú quán thân kể như nội thân, vân vân. Trong số ba loại thân, bốn thiền chứng này được kể trong danh thân Namakaya. Do đó, nhóm bốn thứ hai này không khác với những gì đã được giải thích trong kinh Đại Niệm Xứ. Nhóm bốn thứ ba. Một, vị ấy học tập như vậy: cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra. Ở đây, quý vị cần phải hiểu hai loại cảm giác về tâm bằng thiền chỉ và bằng thiền minh sát. Người hành thiền phải nhập vào sơ thiền hơi thở, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Xuất khỏi mỗi bậc thiền, hành giả phải nhấn mạnh đến tâm citta. Lúc đó, chúng tôi có thể nói rằng hành giả cảm giác được tâm trong lúc đang thở vô và thở ra. Đây là lối giải thích theo thiền chỉ. Nếu hành giả chuyển sang hành thiền minh sát Vipassana, hành giả nên nhập vào sơ thiền lấy tợ tướng hơi thở Anapana Vipassana Nimitta làm đối tượng. Xuất khỏi thiền đó, hành giả phải quán 34 tâm hành, nhấn mạnh đến tâm như vô thường, khổ và vô ngã. Kế tiếp, hành giả cũng thực hành pháp quán như vậy đối với nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Lúc đó, chúng tôi có thể nói rằng hành giả cảm giác được tâm trong lúc đang thở vô và thở ra. Đây là lối giải thích theo thiền minh sát Vipassana. 2. Vị ấy học tập như vậy: với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vào. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra. Trong trường hợp này, chúng ta có thể giải thích theo hai cách: thiền chỉ và thiền minh sát. Hành giả nhập vào sơ thiền lấy tợ tướng hơi thở làm đối tượng. Xuất khỏi thiền đó, hành giả phải quán các thiền chi. Có năm thiền chi, kể cả hỷ trong sơ thiền. Do hỷ đó, tâm hành giả được hân hoan. Vì thế, khi hành giả đang trú trong sơ thiền, tâm hành giả được hân hoan bởi hỷ. Vào lúc đó, chúng tôi có thể nói rằng hành giả đã làm cho tâm hân hoan trong lúc thở vô và thở ra. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong nhị thiền. Đây là điều kiện của thiền chỉ Samatha. Nếu hành giả chuyển sang thiền minh sát Vipassana, hành giả phải quán các pháp sơ thiền, bao gồm hỷ là vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả cũng nên làm như vậy đối với nhị thiền. Khi hành giả đang quán theo cách này, hỷ có mặt trong minh soát trí của hành giả. Lý do là gì? Có hỷ trong đối tượng của minh soát trí vậy. Tâm hành giả được hân hoan là nhờ hỷ đó. Vào lúc ấy, chúng tôi có thể nói rằng hành giả đã làm cho tâm hân hoan trong lúc thở vô và thở ra. Đây là điều kiện của thiền minh soát, Vipassana. 3. Vị ấy học tập như vậy, làm cho tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô, làm cho tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra. Ở đây cũng vậy, hành giả nhập vào cả bốn thiền chứng, lấy tự tướng hơi thở làm đối tượng. Trong mỗi bậc thiền đều có nhất tâm, Ekagata. Nhất tâm ấy được gọi là định Samadhi. Vì thế, khi hành giả đang trú trong bất cứ bậc thiền nào, chúng tôi có thể nói rằng hành giả đang tập trung tâm hay làm cho tâm định tĩnh trong lúc thở vô và thở ra. Đây là sự giải thích theo lối thiền chỉ. Nếu hành giả chuyển sang hành thiền minh sát, hành giả phải quán các pháp thiền của những bậc thiền này như vô thường, khổ và vô ngã. Khi hành giả đang quán theo cách này, tâm hành giả tập trung trên ba tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp thiền ấy. Vào lúc đó, chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang làm cho tâm định tĩnh trong lúc thở vô và thở ra. Đây là sự giải thích theo lối thiền minh sát. 4. Vị ấy học tập như vậy, giải thoát tâm, tôi sẽ thở vô, giải thoát tâm, tôi sẽ thở ra. Khi hành giả đang trú trong sơ thiền, lấy tợ tướng hơi thở làm đối tượng, tâm hành giả được giải thoát khỏi năm triền cái. Chúng tôi có thể nói được rằng tâm hành giả đang được giải thoát khỏi năm triền cái trong lúc thở vô và thở ra. Kỹ, hành giả nhập vào nhị thiền, lấy tợ tướng hơi thở làm đối tượng. Vào lúc đó, tâm hành giả được giải thoát khỏi tầm và tứ. Chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang giải thoát tâm khỏi tầm và tứ trong lúc thở vô và thở ra. Kế, hành giả nhập vào tam thiền, lấy tợ tướng hơi thở làm đối tượng. Vào lúc đó, tâm hành giả được giải thoát khỏi hỷ, piti. Chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang giải thoát tâm khỏi hỷ trong lúc thở vô và thở ra vậy. Kế tiếp nữa, hành giả nhập vào tứ thiền, lấy tợ tướng hơi thở làm đối tượng. Vào lúc đó, tâm hành giả được giải thoát khỏi lạc, sukha. Chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang giải thoát tâm khỏi lạc trong lúc thở vô và thở ra vậy. Đây là tình trạng của thiền chỉ, samatha. Nếu hành giả chuyển sang hành thiền minh sát, hành giả phải nhập vào sơ thiền, lấy tợ tướng hơi thở làm đối tượng. Xuất khỏi thiền ấy, hành giả quán các pháp sơ thiền như vô thường, khổ và vô ngã. Khi hành giả thấy rõ ba đặc tính này của các pháp sơ thiền với minh soát trí của hành giả, tâm hành giả được giải thoát khỏi ảo tưởng về thường, lạc và ngã. Chúng tôi có thể nói rằng hành giả đang giải thoát tâm khỏi ảo tưởng về thường, lạc và ngã trong lúc thở vô và thở ra. Đây là tình trạng của thiền minh sát. Vì thế, nhóm bốn này nhấn mạnh đến tâm. Đó là lý do vì sao nó được gọi là quán tâm, Cittanupassana. Tuy nhiên, hành giả không nên phân biệt chỉ một mình tâm, mà cũng nên quán các tâm hành đồng sanh của nó nữa. Trong phần hơi thở Anapana của kinh Đại Niệm Xứ Mahasati Bhatana Sutta, khi hành giả đang phân biệt năm uẩn hay Asasa Basasa Kaya, xuất nhập tức thân, hơi thở vô ra, Rupa Kaya sắc thân và Namakaya danh thân, hay danh và sắc cùng tột, các pháp thiền đã bao gồm trong đó. Vì thế, những cách thực hành giới thiệu trong hai bản kinh này về căn bản là như nhau. Nhóm 4 thứ 4. Vị ấy học tập như vậy: quán vô thường tôi sẽ thở vô, quán vô thường tôi sẽ thở ra. Trong phần này, Đức Phật chỉ dạy thiền minh sát. Ở đây, hành giả nên phân biệt 4 trường hợp. 1. Anicca, vô thường. 2. Aniccata, vô thường tánh. 3. Anicca Nupassana, vô thường tùy quán. 4. Anicca Nupassi. Thế nào là Anicca? Aniccati Pancha Khandha. Anicca ám chỉ 5 uẩn. Tại sao 5 uẩn được gọi là Anicca, vô thường? Chúng đang biến diệt, vì thế chúng được gọi là vô thường. Thế nào là Aniccata? Aniccata có nghĩa là bản chất vô thường của 5 uẩn. Thế nào là Anicca Nupassana? Nó có nghĩa là minh sát trí, thấy tính chất vô thường của 5 uẩn. Thế nào là Anicca Nupassi? Nó có nghĩa là người hành thiền thấy bản chất vô thường của 5 uẩn. Hành giả phải thấy 4 trường hợp này. Trước tiên, hành giả phải phân biệt 5 uẩn. Thứ hai, hành giả phải quán tính chất vô thường của 5 uẩn. Trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasati Pathana Sutta, sau khi người hành thiền đạt đến tứ thiền, Đức Phật dạy: như vậy, vị ấy sống quán thân như nội thân, hay vị ấy sống quán thân như ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân như nội ngoại thân. Hành giả phải phân biệt cả 5 uẩn bên trong, tức nội thân, lẫn bên ngoài, tức ngoại thân. Trong nhóm 4 này của kinh niệm hơi thở Anapanasati Sutta, Đức Phật cũng dạy phân biệt 5 uẩn. Do đó, những phương pháp dạy trong hai bản kinh này là như nhau. 2. Vị ấy học tập như vậy: quán biến diệt tôi sẽ thở vô, quán biến diệt tôi sẽ thở ra. Có hai loại biến diệt: Viraga, Khaya Viraga và Achanta Viraga. Khaya Viraga có nghĩa là biến mất, kể như sự hủy diệt của 5 uẩn. Achanta Viraga là biến mất hoàn toàn, niết bàn. Trước tiên, hành giả phải quán 5 uẩn như vô thường, khổ và vô ngã theo hệ thống. Rồi hành giả phải nhấn mạnh đến chỉ sự diệt hay sự biến diệt mà thôi. Khi minh sát trí của hành giả trở nên thành thục, hành giả sẽ chứng ngộ niết bàn. Niết bàn là sự diệt hoàn toàn của 5 uẩn, bởi vì không có 5 uẩn trong niết bàn. Ở đây, hành giả phải phân biệt minh sát trí, đạo trí và quả trí. Nếu hành giả có thể quán chỉ sự diệt của 5 uẩn như vô thường, khổ và vô ngã, chúng tôi có thể nói rằng hành giả đang quán sự diệt của 5 uẩn khi đang thở vô và thở ra. 3. Vị ấy học tập như vậy: quán tịch diệt tôi sẽ thở vô, quán tịch diệt tôi sẽ thở ra. Có hai loại tịch diệt Nirodha. 1. Khana Nirodha, sát na tịch diệt, và 2. Achanta Nirodha, cứu kính tịch diệt. Khana Nirodha là sự diệt trong sát na của 5 uẩn. Achanta Nirodha là sự diệt hoàn toàn của 5 uẩn, tức niết bàn. Sau khi đã quán 5 uẩn như vô thường, khổ và vô ngã một cách hệ thống, hành giả sẽ chỉ thấy giai đoạn diệt trong sát na của 5 uẩn. Minh sát trí này sẽ loại trừ tạm thời các phiền não. Vào lúc đó, chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang quán sát na tịch diệt của 5 uẩn trong lúc thở vô và thở ra. Nếu hành giả chứng ngộ niết bàn, hành giả phải nhập vào thiền quả, lấy niết bàn làm đối tượng. trong Niết Bàn năm uẩn diệt hoàn toàn. Vì thế, khi hành giả đang trú trong thiền quả, chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang quán sự tận diệt của năm uẩn trong lúc thở vô và thở ra. 4. Vị ấy học tập như vậy. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra. Có hai loại từ bỏ. Batini Sagga. Đó là Vasagga, Batini Sagga và Bakhan Dana, Batini Sagga. Vasagga, Batini Sagga nghĩa là từ bỏ kể như rút lui. Bakhan Dana, Batini Sagga là từ bỏ kể như nhập vào. Hành giả phải quán năm uẩn như vô thường, khổ và vô ngã một cách hệ thống cho đến trí, tức quán sự tan hoại, Panka Nhana. Khi minh sát trí của hành giả thành thục, thì vô thường tùy quán, Anicca Nupassana của hành giả sẽ từ bỏ ngã mạn. Khổ tùy quán, Dukkha Nupassana của hành giả sẽ từ bỏ tham ái. Và vô ngã tùy quán, Anatta Nupassana của hành giả sẽ từ bỏ tà kiến. Khi các minh sát trí của hành giả từ bỏ những loại phiền não khác, chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang quán từ bỏ những phiền não trong lúc thở vô và thở ra. Ở đây, minh sát trí của hành giả không những từ bỏ phiền não phát sanh do duyên năm uẩn mà nó còn hướng tâm hành giả về Niết Bàn, giai đoạn diệt hoàn toàn của năm uẩn và mọi phiền não. Vì thế, minh sát trí của hành giả cũng được gọi là Vasagga Batini Sagga, từ bỏ kể như rút lui. Một ngày nào đó, hành giả có thể chứng ngộ Niết Bàn. Vào lúc chứng ngộ Niết Bàn, đạo trí của hành giả sẽ tiêu diệt các phiền não theo từng giai đoạn. Cuối cùng, tất cả mọi phiền não của hành giả sẽ diệt hoàn toàn. Vào lúc đó, chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang quán từ bỏ những phiền não trong lúc thở vô và thở ra. Thêm nữa, đạo trí của hành giả sẽ trực nhập Niết Bàn. Vì thế, chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang quán từ bỏ kể như nhập vào Niết Bàn vậy. Cả thể có 4 nhóm 4. Trong mỗi giai đoạn của mỗi nhóm 4 đều có thở vô và thở ra. Vì thế, có 16 loại thở vô và 16 loại thở ra. Tổng cộng có 32 loại thở. Đây là sự hướng dẫn của Đức Phật nhằm chỉ cho hành giả cách phải thở vô và thở ra như thế nào để chứng ngộ Niết Bàn. Hiện quý vị đang thở vô và thở ra trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Quý vị nên tự hỏi mình xem quý vị có đang thở theo sự hướng dẫn của Đức Phật không? Nếu quý vị thở vô và thở ra theo lời dạy của Đức Phật, một ngày nào đó, quý vị sẽ đạt đến quả vị A-la-hán. Vào lúc đắc A-la-hán, mọi phiền não sẽ diệt hoàn toàn. Sau khi Parinibbana, tức bát Niết Bàn, tất cả năm uẩn và khổ sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Vì thế, hãy cố gắng thở theo sự hướng dẫn của Đức Phật. Như vậy, không có sự khác nhau giữa phương pháp dạy trong phần niệm hơi thở Anapana của Kinh Đại Niệm Xứ và phương pháp dạy trong 4 nhóm 4 Anapana Chatukka của Kinh Niệm Hơi Thở. Sở dĩ Đức Phật dạy những cách khác nhau như thế là tùy theo căn tánh của người nghe. Song ý nghĩa của hai phương pháp này là như nhau.